Tuần qua thì chúng ta nghe tin tác giả Quỳnh Giao qua đời. Anh chị em có ai đọc sách Quỳnh Giao khi còn trẻ? Xem phim, đúng là thế hệ sau hay là xem phim không? Không có đọc sách, bây giờ là coi phim. Bà Quỳnh Giao, nữ tác giả này viết rất là nhiều sách tình cảm, hình như ngày hôm nay họ gọi là ngôn tình. Và đa số chúng ta cũng trải qua thời gian đó, có thời gian lãng mạn, thời gian mộng mị gì đó. Chúng ta nhớ Mùa Thu Lá Bay, chúng ta nhớ Con Chó Thoảng, những cái tác phẩm rất là nổi tiếng. Bà mới qua đời 86 tuổi, mà hơi đặc biệt nữa là bà qua đời, bà tự tử 86 tuổi rồi, cũng thọ lắm rồi. Nhưng mà bà cũng không có muốn để yên cho cuộc đời mình nó tự ngưng, nhưng mà bà tự tử. Cho nên có gì đó bất mát. Và đây cũng là điều gì nhắc nhở chúng ta trong lời Chúa dạy chúng ta là khi mà Ê-sai được Chúa, Ê-sai nghe được tiếng Chúa có khải tượng, thì Ê-sai có nghe tiếng nói, hãy kêu lên. Thì Ê-sai mới hỏi Chúa, con kêu gì đây? Thì cái tiếng là như vậy: tất cả mọi người chỉ là cỏ, mọi sự đẹp đẽ của họ như hoa ngoài đồng, cỏ khô hoa rụng, khi hơi thở Chúa thổi qua chúng. Thật vậy, loài người chỉ là cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Quỳnh Giao cảm động lòng chúng ta tại vì chúng ta khao khát một cái tình yêu chân thật, tình yêu cao quý, tình yêu dường như không có nhuộm bụi trần, tình yêu thể hiện qua nam với nữ. Bà Quỳnh Giao này, nếu mà coi lịch sử bà thì bà cũng yêu, biết dám yêu lắm á. Bà mới là sinh viên mà dám yêu thầy của mình. Cuộc tình đó không có thành. Xong rồi bà cũng yêu một người thầy văn nữa, bà thích văn, cho nên bà lấy lập gia đình với người ông thầy văn, được 5 năm sinh một đứa con, nhưng mà lại ly dị. Tại vì tình yêu mà mình trong đời mình tìm á, nó không có được như ý. Và khi mà bà lập gia đình thứ hai đúng với đối tượng mà mình thương, và người đó cũng thương bà, nhưng mà đến 40 năm sống hạnh phúc với nhau thì ông qua đời. Ông qua đời. Tình yêu mà mình trông đợi nó cũng không có được, tại vì nó phải đối diện với sự chết. Con người mình sẽ chết. Tôi thường thường coi mốc trong đầu tôi. Cha tôi sống đến 78 tuổi. Tôi cũng coi mốc, tôi nghĩ là có lẽ Chúa cho mình cũng sống đến 78 tuổi. Vậy tôi đã đếm rồi, còn có khoảng 18 năm nữa thôi. Chúng ta phải đối diện với sự chết. Dù chúng ta được cái điều mình ao ước trong cuộc đời này, dường như chúng ta cũng sẽ mất nó, tại vì chúng ta sẽ chết. Chắc chắn. Chắc chắn. Quỳnh Giao ao ước, và khi mà viết cái ao ước, cái mộng của bà thu hút bao nhiêu chúng ta. Chúng ta biết chuyện đó là chuyện lãng mạn, chuyện mơ hồ, chuyện không có thật, nhưng mà bước vô 4, 5, 6, 7 trang của bà đó là dính luôn. Tại vì nó có cái gì thu hút mình. Thu hút mình. Khao khát của mình như vậy. Nhưng mà mỗi chúng ta đều phải đối diện với sự chết. Sự chết giết hết tất cả những điều đó. Chắc chắn. Xong chúng ta có một tin lành. Và lời Chúa cũng nhắc nhở mình nha, biết nha, các con là cỏ khô, các con là hoa sẽ rụng, biết các con sẽ chết. Nhưng mà tin lành của chúng ta đó là chúng ta biết một đấng là sự sống lại và sự sống. Lạ lắm, rất là lạ. Chúng ta biết Chúa Giê-xu tức là sự sống lại và sự sống. Chúng ta bước vào câu chuyện và xin Chúa ban ơn để chúng ta thấy mình ở trong câu chuyện này, thấy mình, chính mình đối diện với là sự chết. Thấy chính Chúa sẽ phán cùng chúng ta. Xin Chúa ban ơn để chúng ta bước vào câu chuyện. Cái bối cảnh của chuyện là có một người bị bệnh tên là Lazarus, quê ở Bethany. Nghe quen thuộc không? Hội thánh Bethany. Ở chúng ta bây giờ tưởng tượng chúng ta đang ở thành phố Bethany, là làng của hai chị em Matthew và Mary. Mary là người đã đổ dầu thơm sức cho Chúa rồi lấy tóc mình lau chân Ngài. Còn Lazarus anh Ngài đang bị bệnh. Vậy hai chị em gửi người đến trình với Chúa: thưa Chúa Giêsu, người Ngài yêu mến mắc bệnh. So Lazarus đổ bệnh, và hai chị em mới gửi thơ nói: Chúa Giêsu ơi, người mà Ngài thương yêu đang bệnh. Rất hay. Chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu, ở trong cuộc đời của Chúa Giêsu có những người mà Chúa mến, Chúa quý, có thể liên hệ, Chúa thương hết mọi người, nhưng mà cái một số liên hệ khá đặc biệt, giống như liên hệ với dân môn đồ của Chúa, là người kề bên ngực của Chúa, với lại Lazarus, người mà hai chị em không cần nói tên, nói là người mà Ngài yêu mến đang bệnh. Khi nghe tin, Đức Giêsu lại bảo bệnh này không đến nỗi phải chết. Mà nếu anh chị em coi câu chuyện thì chết. Thôi đợi nha, nhưng mà đây lạ. Chúa Giêsu nói là bệnh này không đến nỗi phải chết, nhưng việc này xảy ra để Đức Chúa Trời được hiển vinh, và con của Ngài cũng nhờ đó được hiển vinh. Lưu ý câu này, Đức Giêsu yêu quý Ma-thê, em nàng và Lazarus. Nhưng khi nghe tin Lazarus bệnh, Ngài nán lại nơi đang ở thêm 2 ngày nữa. Chúng ta lưu ý là Chúa nói đầu tiên là bệnh này không đến nỗi chết, nhưng mà thực ra sẽ chết. Mâu thuẫn nha, đúng lý điều này. Thứ hai nữa, cái mâu thuẫn chúng ta thấy đó là Đức Giêsu yêu mến Ma-thê, Mary và Lazarus, yêu mến họ, nhưng Ngài sẽ nán lại 2 ngày, không có tới. Không có tới. Suy nghĩ ha. Tại vì đôi lúc Chúa hành động khác mình, khác suy nghĩ của mình. Đức Chúa Trời hằng sống chúng ta, đứng khôn ngoan diệu kỳ á, hành động không có như mình nghĩ. Nghĩ là mình thương thì tới liền, không, nán lại 2 ngày. Mà đôi lúc trong mắt Chúa, cái mà tưởng là mình chết là hết rồi đó, thì Chúa là nói không đến nỗi chết đâu con. Mà Chúa ơi, chết thiệt, chôn nữa. Nhưng mà Chúa nói không đến nỗi chết. Tại vì Chúa là lẽ thật, Chúa là lẽ thật cuối cùng. Chúa là lẽ thật cuối cùng. Khi mà chết mà Chúa phán sống là xong. Khi mà tới biển đỏ bế tắc mà Chúa nói mở là nó mở. Chúa của chúng ta là lẽ thật cuối cùng. Anh chị em tin nơi Chúa. Chúng ta tiếp tục câu chuyện này, rất là hay. Và anh chị em để ý coi, dành rất nhiều điều dạy dỗi mà anh chị em cùng tôi suy ngẫm về Ma-thê ha. Đặc biệt Ma-thê, đức tin của Ma-thê, tại vì chúng ta sẽ thấy chúng ta ở trong đó. Đến nơi, bây giờ bắt đầu Chúa Giêsu đã nán 2 ngày, bắt đầu Chúa Giêsu tới. Đến nơi Đức Giêsu thấy Lazarus nằm trong mộ đã 4 ngày rồi. Bethany gần Jerusalem, chỉ cách chừng 3 cây số, rất là gần. Nên có nhiều người Do Thái trong vùng đến thăm để chia buồn với Ma-thê và Mary. Khi nghe tin Đức Giêsu đến, Ma-thê đi ra đón Ngài, còn Mary vẫn ngồi ở đó. Ở đây chúng thấy gia đình này là gia đình khá giả, cho nên liên hệ khá rộng. Chúng ta thấy được gia đình này khá giả tại vì có thể tiếp Chúa với 12 môn đồ tới nhà, nghĩa là khá giả lắm ha. Chứ còn nhà mình nghèo á, 13 người tới nhà là hơi khó ha, và sẵn sàng tiếp đãi. Cộng với lại khi mà Mary sức dầu cho Chúa, dầu đó rất là quý, gia đình này tương đối khá giả, tương đối có tài tiếng, có tiếng tâm, mà tài tiếng có tiếng tâm, lâu lâu mục sư quên tiếng Việt Nam rồi. Cho nên nó có nhiều người đến đám tang, đến dự tang, đến an ủi cho Ma-thê và Mary. Và khi mà Ma-thê biết Chúa Giêsu tới thì Ma-thê chạy ra. Sau Ma-thê tới, và chúng ta coi niềm tin của Ma-thê. Ma-thê nói với Đức Giêsu: Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con chắc là không chết. Tại vì Ma-thê, Mary kinh nghiệm Chúa phán cho người mù được mở mắt, người bệnh được lành. Chúa có phép lạ, Chúa có quyền. Nên Mary nói: Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con chắc đã không chết. Nhưng mà có lẽ không phải là trách móc Chúa đâu, tại vì câu kế tiếp nói lên cái niềm tin của bà: Nhưng con vẫn biết dù bây giờ Ngài cầu xin bất cứ việc gì, Đức Chúa Trời cũng ban cho Ngài cả. Con tin ở nơi Ngài, con tin Ngài thánh khiết, Ngài dạy đạo Chúa đúng. Con tin Chúa có quyền năng, tại vì lời cầu nguyện của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ đáp lời. Thầy không có nghĩ đến mình, không có nghĩ sẽ cho anh mình sống lại, không có chuyện đó. Nhưng mà Nam nói gì? Mary đang nói. Đây là điều chúng ta cần học nơi đức tin của bà, là Mary tin của bà, và cái niềm tin này của bà là niềm tin nó vững vững vàng giữa hoạn nạn. Đây là niềm tin của Mary, và thầy rất tốt. Giữa hoạn nạn khó khăn á, bà vẫn tin Chúa, và tin Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu có quyền năng, tin Giêsu tốt lành, tin Giêsu được ơn của Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là niềm tin của bà, dù là giữa tang thương, giữa khó khăn, giữa hoạn nạn. Tôi nhớ đến cái bài hát Chúa hằng trăng giữ tôi đó, câu đầu tiên là tôi vẫn tin Ngài, dầu khi gặp cảnh khổ nào, cảnh khổ nào cũng tin hết. Hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, nơi bình an, nơi phước hạnh, nơi hanh thông, hoặc là nơi chìm cho điểm sâu, con cũng tin Chúa. Đây là niềm tin chúng ta nên có. Chúa không hề thay đổi. Hoàn cảnh chúng ta thay đổi, Chúa không thay đổi. Rồi lúc hoàn cảnh thay đổi, mình thay đổi, tội nghiệp không? Mừng cùng thì sanh đạo tặc, mình thay đổi hả? Chúa không thay đổi. Đức Chúa Trời hằng sống không thay đổi. Cho nên chúng ta hãy vững tin nơi Chúa. Khó khăn, hoạn nạn, bệnh hoạn, tổn thương, đau khổ nào đó trong cuộc đời mình, nắm chặt lấy niềm tin nơi Chúa như là Ma-thê, như là Ma-thê. Nhưng mà niềm tin như vậy cũng còn chỗ để tăng trưởng, cũng còn chỗ để mà tăng trưởng. Chúa đáp lại niềm tin của chúng ta. Chúa Giêsu nghe và tuyên xưng đức tin nơi Chúa. Chúa Giêsu mới bảo và anh ngươi sẽ sống lại. Chúng ta coi mình phản ứng ha. Chúa đang nói là anh ngươi sẽ sống lại. Xong rồi bà nói như thế nào? Bà nói là con biết anh ấy sẽ sống lại trong sự phục sinh vào ngày cuối cùng. Anh ấy sẽ sống lại trong sự phục sinh ngày cuối cùng. Chứ có hẳn nghe được tiếng Chúa. Nghe đó nhưng mà lại không nghe đó. Giống chúng ta lắm á. Chúng ta nhiều khi nghe lời Chúa nhưng mà nhiều khi cũng không có nghe, không có nghe rõ lắm. Có những cái thành kiến của chúng ta, dù là thành kiến đôi lúc đúng đắn, nhưng mà chúng ta thực sự không có nghe Chúa. Không nghe Chúa. Đây là cái than phiền của những bà vợ nói với những chồng: anh không nghe em vậy chân á. Đôi lúc ông chồng cũng có thể nói y hệt như vậy lại ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta lưu ý là nhiều khi mình cũng không nghe Chúa đó. Chúa nói là sao? Anh ngươi sẽ sống lại. Thì bà nói tao: ồ, ngày cuối cùng á, đúng là ngày cuối cùng thì Chúa, thì anh con sẽ sống lại. Đấy là niềm tin rất tốt. Chúng ta đọc trong Daniel vừa rồi đó. Chúng ta nhớ đọc Daniel vừa rồi, chúng ta thường thường chúng ta đọc Cựu Ước và Tân Ước á, tại vì nó liên kết với nhau. Lý do tại sao chúng ta đọc hai phương đoạn. Nhưng lúc ấy bây giờ tất cả những ai trong dân ngươi có tên ghi trong sách ấy đều sẽ được giải cứu, sách sự sống. Ngày cuối cùng tận thế, nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy. Người thì được sống đời đời, kẻ thì chịu tủi nhục gớm ghiếc đời đời. Chúa sẽ hưởng phạt công minh. Mình làm lành trong một phương diện, trong ơn Chúa đó, mình được công chính trước mặt Ngài, sẽ được sự sống đời đời. Mình làm ác, không biết Chúa, không có sự công chính của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ chịu tủi nhục gớm ghiếc đời đời. Còn những người khôn sáng sẽ trói lọi như bầu trời rực sáng. Những ai đưa nhiều người đến với sự công chính sẽ chiếu sáng như các vì sao đời đời mãi mãi. Câu sau thì nhắc nhở chúng ta là hãy giúp nhiều người tới biết Chúa. Thì chúng ta sẽ làm gì? Giúp những người đó đến sự công chính. Và chúng ta sẽ được chiếu sáng lên thiên đàng, anh chị em. Mong là sẽ có nhiều người đến với anh chị em và nói là cảm ơn anh, cảm ơn chị. Tại vì sao? Mình đâu có gì đâu. Ở dưới đất này mình cũng nghèo chết đi thôi. Mình cũng tệ, mình không có học gì hết. Nhưng mà chúng ta giúp họ biết Chúa Giêsu đến sự công chính. Họ sẽ đến thiên đàng, họ sẽ cảm ơn mình. Chân thành, tốt lành. Ôi hãy lắng nghe tiếng Chúa kỹ càng, nhắc nhở chúng ta. Đức Giêsu bảo, Chúa nói như vậy, xong bà nói lại, và nói là okay, ngày cuối cùng con tin là anh con sẽ sống lại, thì Chúa mới phán, chính ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta, dù có chết, cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin ta sẽ chẳng bao giờ chết. Ngươi tin điều ấy không? Chúa bắt Ma-thi nhìn Chúa để trả lời. Chúa đang đặt câu hỏi để mình trả lời. Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta dù có chết cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin ta chẳng bao giờ chết. Ngươi tin điều ấy không? Ngươi tin điều ấy không? Nhớ Ma-thi đã có tin rất tốt rồi phải không anh em? Có hàng nạn khó khăn cũng đi tới nhà thờ. Có hoạn nạn khó khăn cũng cầu xin Chúa, của người tin nữa Chúa. Có hoạn nạn khó khăn cũng tới sinh hoạt với Chúa, nắm giữ niềm tin của mình. Nhưng mà bà cũng có chỗ để tăng trưởng, tại bà chưa thực sự nghe tiếng Chúa, kinh nghiệm Chúa trong đời sống của mình. Và Chúa nói ngày hôm nay, hãy nhìn ta, con có tin ta hay không? Con có tin ta hay không? Con có tin ta hành động ở ngay hiện tại hay không? Ngay trên đời sống con hay không? Hay là con đang đợi ngày con chết
rồi con sẽ thấy được sự cứu rỗi của ta. Hay là có thể chúng ta sống đến khi Chúa tái lâm, chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa hiện ra trong đám mây. Không, Chúa phán chúng ta ngày hôm nay là ta muốn hành động trong đời sống con, ngay hiện tại, ngay giây phút này, ngay trên đời sống của con. Chính ta là sự sống lại và sự sống. Con có tin điều ấy không? Và khi mà chúng ta tin ở nơi Chúa thì nó thay đổi triệt để đời sống chúng ta, thay đổi hoàn toàn. Ở đây nói lên hai điều, là dù có chết thì cũng sẽ sống, có chết thì sẽ được sống lại, có chết sẽ được sống lại. Bây giờ nên trong từ ngữ của người tin Chúa thì kẻ chết là kẻ ngủ. Và trong phương đoạn này chúng ta lưu ý khúc đầu của Chúa cũng nói vậy. Thực ra trước khi tới Chúa đã nói các môn đệ rồi là ta đến để đánh thức Lazarus đang ngủ. Thì các môn đệ nói, tưởng là Chúa nói ngủ thiệt, ngủ thường thôi, ngủ nghỉ, ngủ như là chúng ta mới ngủ dậy á. Xong rồi hôm nay có một số người ngủ dậy trễ xíu, quên đi cầu nguyện 10 giờ sáng, 11 giờ sáng. Anh chị em nhớ quý sau nhớ dậy sớm để mà đi cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta ngủ nghỉ vậy đó, nhưng mà không, Chúa nói thẳng với họ, không, Lazarus chết rồi, Lazarus chết rồi. Đây là cái câu chuyện bắt đầu dùng cái từ ngữ của chúng ta mà con cái Chúa sử dụng là người trong Chúa thì không chết, nhưng mà ngủ. Người Mỹ thường thường có chữ RIP, rest in peace, yên ngủ, an nghỉ, an nghỉ. Thực ra chỉ có những kẻ tin Chúa Giê-xu mới an nghỉ. Chỉ có kẻ tin Chúa Giê-xu mới được an nghỉ. Còn ai sống mà tin ta sẽ chẳng bao giờ chết. Ai đang sống mà có niềm tin nơi Chúa Giê-xu, nghĩa là có sự sống thuộc linh, thì sẽ không bao giờ mất đi cái sự sống thuộc linh đó. Luôn luôn sẽ được liên hệ với Ngài, dù chúng ta phải qua cái ngưỡng cửa sự chết. Chúng ta phải qua cái ngưỡng cửa sự chết, nhưng chúng ta sẽ luôn luôn có liên hệ với Ngài. Chúa Giê-xu nói như vậy, thì Ma-thi đáp ứng như thế nào? Ma-thi đáp ứng là, vâng lạy Chúa, con tin. Con tin Ngài chính là Chúa Cứu Thế, con của Đức Chúa Trời đứng phải đến trần gian. Và đây chúng thấy đức tin của bà một phương diện nữa rất là lành mạnh, rất là tốt. Đây là niềm tin chính thống, đây là niềm tin của Hội Thánh. Anh chị em mỗi đầu tháng chúng ta tuyên xưng đức tin, đây là niềm tin của Hội Thánh. Phải Ngài là Chúa, con tin Ngài là Đấng Christ, Đấng Cứu Thế, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Đó là niềm tin của mình. Đó là niềm tin mỗi chúng ta. Không những Chúa là đứng quyền năng hay như thế nào, hay là có sự dạy dỗ tốt lành như thế nào, nhưng mà Chúa thực sự là cứu Chúa của nhân loại. Chúa là con Đức Chúa Trời hàng sống mà đứng đã được hứa đến thế gian, và Ngài đã đến thế gian. Đó là niềm tin của Hội Thánh. Và chúng ta ngưng lại ở đó, xong rồi câu chuyện đi tiếp. Là nói xong, Ma-thi trở về gọi Mary, nói nhỏ với lại Mary em của mình, thầy đến rồi, đang gọi em đó. Thì chúng ta không biết là Ma-thi với lại Chúa Giê-xu có nói thêm một vài câu nữa. Thì trong những điều mà chúng ta nhận biết là Chúa Giê-xu có gọi Mary, cho nên Ma-thi trở về nói với Mary. Ở đây trong một phương diện tiêu biểu, chúng ta có thể suy nghĩ là khi chúng ta tin thì chúng ta sẽ nói. Ở đây có thể nói cho người thân mình, có thể nói cho em mình, nói cho họ hàng mình, nói cho bạn bè mình, nói cho người chung quanh là Chúa đến, Chúa đến. Nhớ không, những người cuối cùng trong ngày phục sinh chiếu sáng như sao là những người như thế nào? Những người mang nhiều người khác tới sự công chính. Chúng ta nên nói về Chúa. Đây không phải là cái áp dụng chính, áp dụng phụ ở trong phương đoạn này thôi, nhưng mà anh chị em được lưu ý nhắc nhở điều này, nhất là sắp sửa đến chúng ta có truyền giáo là lễ Giáng sinh. Bây giờ chúng ta thấy Mary tí xíu, rồi chúng ta trở lại Ma-thi. Đến nơi khi thấy Đức Giê-xu, Mary quỳ dưới chân Ngài, thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con đã không chết. Anh con đã không chết. Nói y hệt như chị mình. Nếu mà Chúa ở đây, Chúa chỉ cần phán một lời, Chúa cần cầu nguyện thôi là anh của mình sẽ sống, sẽ hết bệnh. Ôi, nhưng mà Chúa không có ở đây. Chúa không có ở đây. Đức Giê-xu thấy Mary khóc với những người Do Thái cùng đi với nàng khóc, thì xót xa trong lòng. Và hỏi các ngươi đặt anh ấy nằm ở đâu? Họ đáp, thưa Chúa, mời Ngài đến xem. Người mời Ngài đến xem mộ. Đây chúng ta không thấy Chúa Giê-xu với lại Mary nói chuyện nhiều. Tại vì Mary có nghĩa là người tràn đầy cảm xúc như một số chúng ta. Một số chúng ta còn có thể lý luận, còn có thể
kiềm chế được. Nhưng mà Mary thì khi mà trong sự tang thương, mất mát lớn á, thì cảm xúc của bà dồi dào. Bà chỉ biết nói nếu Chúa ở đây, anh con không hết, không chết. Rồi chắc là bà tan vỡ trong khóc than của mình. Chúa Giêsu ở trong đây có câu rất hay. Ở đây trong nguyên văn nói là Đức Chúa Giêsu khi thấy Mary khóc và những người Do Thái cùng đi với nàng cũng khóc, thì Ngài xót xa trong lòng. Ngài xót xa trong lòng. Cái chữ xót xa này trong nguyên văn nó có một hàm ý rất là lạ nữa, là Ngài giận trong lòng. Ngài cảm động nhiều, Ngài xúc động, nhưng mà một trong những cái cảm xúc của Chúa là Chúa giận. Nó lạ vậy. Tại vì con người chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên không có cần phải đi qua tán thương, không có cần phải đi qua đau khổ, không có cần phải đi qua tổn thương, mà con người mình phạm tội và con người mình sa đọa và con người mình bắt đầu từng trải tất cả những điều này, và sự chết nó làm mình tan vỡ, sự chết nó làm mình đau đớn, sự chết nó làm mình buồn rầu phiền muộn. Không cần phải như thế. Ôi Đức Chúa Trời hằng sống, nhìn chúng ta trong sự đau khổ của mình, Ngài giận vì điều tội lỗi đã gây ra. Câu kế tiếp, khi mà tới mộ phần thì Đức Chúa Giêsu khóc. Lạ không? Chúa biết Chúa sẽ làm gì nha. Chúa đã nói với các môn đệ Ngài là Ngài sẽ tới khiến Lazarus sống lại. Chúa biết Chúa muốn làm gì. Đó là kế hoạch rõ ràng. Đức Chúa Cha đã nhậm lời sẽ thực hiện điều này. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu chúng ta lại khóc? Tại vì Chúa cảm thông chúng ta. Anh chị em trong cái đau khổ anh chị em, tổn thương anh chị em đó, Chúa hiểu. Chúa không xa. Chúa từ trời xuống thế gian để đứng bên cạnh mình, để vô trong đời sống mình. Chúa biết mình. Chúa cảm thông tất cả nỗi niềm mà chúng ta có. Có ai hiểu mình như Chúa? Đôi lúc tôi nghe một số người nói không ai hiểu em đâu anh à, mục sư ơi. Thật nhiều khi mình cũng không có hiểu được tại sao người này lại như vậy, tại sao họ có cảm xúc nhiều nặng nề như vậy. Có thể mình hơi đàn ông này hơi nguội lạnh hay lý trí vậy đó, có thể mình không hiểu. Nhưng mà có một đấng dựng nên chúng ta, hiểu chúng ta trọn vẹn, hiểu Quỳnh Giao, hiểu nỗi niềm của bà, hiểu hết tất cả chúng ta, hiểu chúng ta. Chúa thương chúng ta lạ lùng. Bây giờ khi Chúa đến thành Jerusalem thì Chúa khóc một lần ở đó. Tại vì Chúa biết là dân sự Chúa sẽ chối từ Ngài. Chúa nói là ước chi các ngươi biết đứng thăm viếng các ngươi là ai, để các ngươi tin và các ngươi được sự bình an, được phước hạnh. Nhưng mà chúng ta đam mê trong đời sống của mình, từ chối Chúa, giết Ngài trên thập tự giá. Ôi Chúa cảm thông, Chúa khóc cho sự mất mát của chúng ta khi chúng ta không ôm lấy, tiếp nhận Đức Chúa Trời hằng sống, sự thương xót của Ngài. Phản ứng của những người xung quanh khi thấy Chúa Giêsu khóc là như vậy. Người Do Thái bảo nhau, kìa ông ấy thương Lazarus biết bao. Tốt, hiểu được điều đó. Nhưng cũng có vài người nói là ông ấy đã làm cho mắt người mù được sáng, lại không có thể làm cho người này khỏi chết sao? Họ cũng chưa tin. Mary, Matthew đều tin đó, Chúa Giêsu mà đang ở bên cạnh đó, là không có chết được. Tại vì Chúa sẽ khiến cho Lazarus lành. Và họ cũng đặt cái vấn đề, nếu mà Chúa Giêsu có lúc đó ở đó thì chắc là có phải là Lazarus sẽ không chết không? Đức Chúa Giêsu nghe họ nói như vậy thì mới xót xa trong lòng, bước đến trước mộ. Đây là một cái hang có tảng đá chặn lại. Hồi xưa cách tăng thương của người Do Thái thì họ thường thường có hang hoặc là đào hoặc là thang thiên nhiên, xong rồi để xác chết vô đó, liệm lại, để xác chết trong đó rồi lấy đá che lại. Cho nên đây là một cái hang có tảng đá chặn lại. Đức Giêsu bảo hãy lăn tảng đá ra, hãy lăn tảng đá ra. Chúa đã nói rồi ha, Chúa nói là anh ngươi sẽ sống lại, đúng không? Ta là sự sống lại và sự sống, ngươi có tin không? Bây giờ Chúa nói lăn tảng đá ra. Vì chúng ta thấy đức tin của Ma-thê. Ma-thê nói Ma-thê em gái người chết nói: Thưa Chúa, đã có mùi vì người chết đã 4 ngày rồi. Thường thường Việt Nam mình có một cái từ ngữ là tang chủ, là người chủ tang cho gia đình, thường đại diện cho cả gia đình. Nên lời cảm ơn, nói câu mà chúng ta rất quen thuộc là trong tang thương bối rối, nếu có gì có lỗi gì đó thì xin anh đó, người này là người tang chủ. Bây giờ ai là tang chủ? Ma-thê, chị Lazarus là người nam, không biết là em của Ma-thê hay là anh Ma-thê, nhưng mà Lazarus đã chết. Bây giờ chị cả là tang chủ. Chị cả mới nói với Chúa: Thưa Chúa, đã có mùi vì người chết đã 4 ngày rồi. Là người Do Thái có một niềm tin hơi đặc biệt. Niềm tin người Do Thái là sau 3 ngày á, hồn người chết á, hồn nó vẫn còn lai vãng ha. Trong nên nếu mà nó được thì nó nếu mà mọi sự chuyện gì đặc biệt á, thì có thể hồn nó nhập lại 3 ngày. Nhưng mà sau 3 ngày á, là hết về là cái hồn nó nhìn cái xác là không thấy như mình nữa rồi. Tại vì bắt đầu nó hư thối, nó bắt đầu khác rồi thì nó sẽ đi. Cho nên người Do Thái có một cái niềm tin theo phổ thông như thôi, nghĩa là sau 3 ngày là không xong rồi đó, không xong rồi. Mà Lazarus chết mấy ngày? 4 ngày. Có mùi rồi. Cho nên Ma-thê đang nói điều gì? Ma-thê đang nói gì với Chúa? Ma-thê nói với Chúa là muộn rồi. Đã muộn rồi. Muộn rồi. Ma-thê tin á, y hệt như hội thánh mình tin. Mà tin như khi tốt nữa là hoạn nạn khó khăn cũng tin. Mà Ma-thê không thiếu sót. Ma-thê nghĩ là muộn cho Chúa rồi. Anh chị em, không có gì muộn cho Chúa. Không có. Ma-thê tin nhưng mà chưa có kinh nghiệm quyền năng diệu kỳ của Chúa cho chính đời sống mình. Chúng ta có thể nghe nó là ta sẽ làm điều diệu kỳ lạ lùng cho con, điều mà con chưa hề nghĩ đến. Chúng ta nghe được câu kinh thánh đó nhưng mà chúng ta chưa có từng trải. Và tạ ơn Chúa ngày hôm nay, ngay chuyện này thì Ma-thê sẽ kinh nghiệm. Ma-thê nói muộn rồi, tại vì điều này đã có mùi. Con đã bị tổn thương rồi, con đã xấu hổ, con đã sợ hãi, con đã mất mát, con đủ thứ hết Chúa ơi, thôi không có lăn đá ra làm chi. Nhiều khi Chúa nói là hãy giao cho ta, chúng ta không muốn giao. Thúi rồi, hôi rồi, xong chuyện rồi, đau khổ rồi. Nhưng mà Chúa nói hãy lăn tảng đá đi, hãy giao cho ta. Và đó là lời Chúa cho ta, cho chúng ta. Cho nên Chúa phải nói thêm một câu nữa với Ma-thê: ta đã chẳng bảo ngươi. Này giống như cha mẹ nói với con, nói con rồi mà. Ta đã chẳng bảo ngươi rằng nếu có lòng tin, ngươi sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao? Cảm ơn Chúa. Ma-thê nghe, Ma-thê hành động, Ma-thê để cho người ta lăn tảng đá ra, và Ma-thê thấy được quyền năng của Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta là khi chúng ta vâng phục thì chúng ta sẽ thấy vinh hiển Chúa. Khi chúng ta vâng phục, chúng ta thấy vinh hiển Chúa. Anh chị em hãy vâng phục. Nhiều khi anh chị em không thấy vinh hiển Chúa tại vì anh chị em không vâng phục, vẫn theo con đường đời, vẫn tìm kiếm những ngưỡng cửa ngoài đời thay vì Chúa Giê-xu, vẫn tìm kiếm ánh sáng của đời thay vì Chúa Giê-xu là ánh sáng của thế gian, vẫn tìm kiếm cái gì đó hạnh phúc qua cửa ngưỡng cửa của đời, tìm kiếm bánh ở ngoài đời nó ngọt ngào thay vì bánh hằng sống của Chúa Giê-xu. Anh chị em tìm ai? Hãy tìm Chúa. Hãy vâng phục thì sẽ thấy vinh hiển của Chúa. Chúa Giê-xu cầu nguyện thật là đặc biệt ngay điểm này. Họ lăn tảng đá ra chưa có gì hết nha, cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện. Chúng ta phân phục rồi, chúng ta phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện. Chúa Giê-xu ngước lên nói rằng: Thưa Cha, con cảm ơn Cha vì đã nhậm lời con. Tại vì Chúa nói trước rồi, Chúa sẽ tới để mà khiến cho Lazarus sống lại. Đức Chúa Cha đã nhậm lời. Con biết Cha luôn luôn nghe lời con cầu xin, nhưng con phải nói ra vì đám đông đang đứng quanh đây, để họ tin rằng chính Cha đã sai con đến. Chúa Giê-xu ao ước mình tin. Chúa Giê-xu cầu nguyện lời cầu nguyện này để cho những người xung quanh nghe và tin ở nơi Chúa. tin rằng là Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đến, Chúa Giêsu đến thế gian để cứu chúng ta, và Ngài thực là sự sống lại và là sự sống. Sau đó Ngài gọi lớn tiếng, ta Kinh Thánh nói rõ ràng gọi lớn tiếng ha, vậy nói Lazarus hãy ra đây, mà Chúa không nói Lazarus, Chúa nói hãy ra đây chắc là tất cả mọi người chết đều ra hết đó, chắc chắn. Nhưng mà Chúa nói Lazarus một mình người thôi ra đây. Một ngày nào đó Chúa sẽ trở lại, Chúa sẽ nói là hãy ra đây, tất cả những người chết đều sẽ ra, tại vì Chúa là sự sống lại, sự sống. Chúa là sự sống lại và sự sống. Cho nên Chúa phán thì Lazarus bước ra, và Lazarus là người chết đi ra, tay chân vẫn còn quấn vải liệm, mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo họ hãy tháo ra cho anh ấy đi. Anh chị em không biết, cần biết cách liệm của người Do Thái, nhưng mà họ lấy cái khăn lớn dài hơn hai người, xong họ để nằm lên, xong rồi quấn lại cái, xong rồi cuốn vậy đó. Cho nên khi mà Lazarus sống lại thì vẫn còn bị bó tay bó chân hết trơn, để cái xác để mà họ di chuyển vân vân. Cho nên con người chúng ta cũng có công việc là hãy tháo ra cho anh ấy đi. Chúa Giêsu là sự sống lại, sự sống. Anh chị em có bao giờ suy nghĩ tại sao nói là sống lại và sự sống không? Tại sao sống lại đi trước mà sự sống đi sau? Tôi thắc mắc cái này hoài. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta biết là chúng ta phải cần sự sống lại trước rồi mới được sống. Tại vì trong mắt Chúa mình chết, mình mà chưa biết Chúa Giêsu là mình chết. Tội lỗi là gì? Tội lỗi thứ nhất là mình phạm pháp của Chúa, phải. Nhưng mà tội lỗi cũng là một cái trạng thái mình xa cách Thượng Đế. Mình xa cách Thượng Đế là mình chết đó, thuộc linh đó. Đó là tội lỗi. Bây giờ nói con người mình chết trong tội lỗi. Chúng ta cần sự sống lại hầu cho chúng ta sẽ được sống. Cho nên Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 2 câu 1-2 đã, anh chị em đã chết. Trước khi chúng ta biết Chúa Giê-xu, trước khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, anh chị em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi mình. Sống như thế anh chị em chết mà sống, chết thuộc linh nhưng mà sống theo thuộc thể. Anh chị em sống như thế, anh chị em đã theo đường lối của đời này, theo kẻ lãnh đạo cầm quyền chúng không chung, là tà linh hiện đang hành động trong những người không vâng phục Đức Chúa Trời. Đó là chết thuộc linh. Và khi chúng ta chết thuộc linh như vậy đó, trong tiếp tục ở châu câu 3 ở đoạn 2 Ê-phê-sô thì nói là trước kia chúng ta là người tin kính cũng sẽ ở trong số người đó, tất cả đều sống theo những đam mê của xác thịt, thỏa mãn các dục vọng của thân xác và tư tưởng mình. Theo lẽ tự nhiên chúng ta đáng chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời như những người khác. Trước khi chúng ta gặp Chúa Giêsu, tin nhận Chúa và được Chúa biến đổi, thì chúng ta sống theo đam mê của mình, thỏa mãn theo dục vọng của mình, theo tư tưởng của mình, y hệt như thế giới Quỳnh Giao. Y hệt thôi. Và chúng ta thấy không có gì sai, nhưng mà trong mắt Chúa là sai, tại vì chúng ta không hề biết Chúa, không hề nhận Ngài, theo đam mê xác thịt mình, theo dục vọng của mình, theo tư tưởng của mình. Và Kinh Thánh dạy chúng ta đáng chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cho tất cả những người như vậy. Trước khi Chúa Giêsu tái sanh chúng ta chết. Cho nên khi chúng ta tin Chúa Giêsu trong phương diện giống như chúng ta được phục sinh, chắc chắn chúng ta sẽ phục sinh sau khi chúng ta chết sau này, chắc chắn cái này không có thay thế cái đó. Nhưng mà trong phương diện chúng ta được tái sanh, chúng ta được sống lại trong phương diện thuộc linh. Cho nên con cái Chúa thường được ưa dạy một điều là sanh một lần thì chết hai lần, mà sanh hai lần thì chỉ chết một lần thôi. Đó là tóm tắt lại giáo lý của đạo Chúa. Nếu mà không được tái sanh, sanh một lần thì sẽ chết đến hai lần, chết thuộc thể, chết thuộc linh. Nếu không tái sanh thì sẽ chết hai lần. Nhưng khi chúng ta được tái sanh thì chúng ta chỉ chết thuộc thể mà thôi. Thuộc linh của mình không bao giờ chết. Tại vì ai tin Ngài dù đã chết thì sẽ sống, và ai sống mà tin Ngài, có liên hệ với Ngài, có sự sống thuộc linh, thì sẽ không bao giờ mất đi cái đó, sống luôn luôn với Chúa trong thuộc linh của mình. Chúa Giêsu phán điều này xong thì Chúa Giêsu làm điều gì? Kêu Lazarus sống lại để mà chứng minh Ngài nói đúng, ta là sự sống lại và sự sống. Không những trong đời sống, trong cái phép lạ sự kiện của Lazarus mà thôi, Nhưng mà Chúa thể hiện điều này trong chính đời sống của Ngài. Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu thể hiện ta là sự sống lại, ta là sự sống. Có nghĩa là Chúa Giêsu nắm chìa khóa của sự chết, sự sống. Chúa Giêsu toàn thẩm quyền đã được giao cho Ngài. Chúa Giêsu chúng ta toàn quyền trên sự sống, sự chết. Thực ra Chúa là nền tảng của sự sống nữa. Chính ta là sự sống, lại và sự sống. Người nào tin ta dù có chết cũng sẽ sống, còn ai sống mà tin ta sẽ chẳng bao giờ chết. Và câu hỏi của Chúa Giêsu cho mỗi chúng ta là: ngươi tin điều ấy không? Ngươi tin không? Người xin chúng ta sẽ đáp: con tin, và con mở đời sống con ra, giao phó tất cả cho Chúa hầu từng trải điều này. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray. Chúng con ngợi khen Chúa Trời hằng sống, đứng khôn ngoan diệu kỳ, ban cho chúng con Chúa Giêsu là đứng sự sống lại và sự sống. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì bởi chúng con đặt niềm tin nơi Ngài trong sự thương xót lớn, đức tin cũng là món quà Chúa ban cho nên chúng con được sự tái sanh, chúng con được sống động trong Ngài. Giúp chúng con cho yêu biết là chúng con cũng có nhiều điều để chúng con tăng trưởng. Chúng con tuy có niềm tin có thể chính thống theo hội thánh, nhưng con thiếu từng trải thể hiện niềm tin đó, vâng phục niềm tin đó. Giúp chúng con vâng phục Ngài cho dấu yếu. Chúng con lăn đi những tảng đá mà Chúa muốn chúng con lăn trong cuộc đời chúng con, với những liên hệ, với những nỗi niềm, với những tổn thương, với những gì trong quá khứ chúng con cần lăn đá cho Chúa. Hầu cho Chúa sẽ thể hiện sự sống của Chúa cho chúng con. Chúa sẽ thể hiện chúng con thấy được Ngài diệu kỳ lạnh. Tạ ơn Chúa. Holy Father, we ask that you open our eyes that we may trust in you. Trust in you to roll away the storm in our life, to experience you in a way that is amazing. For you are a resurrected life. You are life. Help us to recognize this, Father, and to obey, to trust, and to experience your goodness and your mercy and your resurrection power. Cảm ơn Chúa. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.